7. Thợ vẽ bố thí 30 lượng vàng được hiện báo. Thí vật khó kiếm được thì được phước thêm nhiều. Tùy vật có được đều có thể thí hết thì được phước thêm nhiều. Ví như ở trong thành Phất Ca La của nước Đại Nhục Chi, có một thợ vẽ tên là Thiện Na, đi đến nước Đa Lợi Đà Na ở phương Đông làm khách vẽ suốt 12 năm, được 32 lượng vàng. Khi đem về nước cũ, ngang qua thành Phất Ca La, nghe có tiếng trống mở đại hội. Vị này bèn đi đến thì trông thấy tăng chúng, liền sinh lòng tin thanh tịnh, hỏi thầy Duy Na rằng: trong chúng này cần bao nhiêu vật thì đủ một ngày ăn? Thầy Duy Na đáp: 30 lượng vàng thì đủ một ngày ăn. Người thợ vẽ liền lấy 30 lượng vàng có được giao thầy Duy Na và nói: giúp tôi làm một ngày ăn, sáng mai tôi sẽ đi về nhà. Người thợ vẽ với hai tay không trở về nhà. Vợ anh ta hỏi: 12 năm anh làm nên được thứ gì? Người kia đáp: được 30 lượng vàng. Người vợ liền hỏi: 30 lượng vàng nay đâu rồi? Đáp: đã gieo trong ruộng phước. Vợ hỏi: ruộng phước gì? Lại đáp: thí cho chúng tăng. Người vợ liền trói chồng đem đến cho quan trị tội. Đại quan xử đoán hỏi cớ sự. Người vợ đáp: chồng tôi si cuồng, suốt 12 năm làm được 30 lượng vàng, không thương xót vợ con mà lại đem cho hết người khác. Tôi nay y theo luật quan bèn trói đưa đến. Đại quan hỏi người chồng: người sao không cung cấp vợ con mà lại đem cho người khác? Người chồng đáp: đời trước tôi không làm công đức nên đời này nghèo chịu đủ cay đắng. Đời này gặp ruộng phước, nếu không gieo phước thì đời sau còn nghèo nữa. Cứ nghèo tiếp, nghèo mãi, không biết ngày nào thoát khỏi. Tôi nay muốn dứt ngay sự nghèo cùng, cho nên đem hết vàng mà thí cho tăng chúng. Đại quan là một vị ưu bà tắc, có lòng tin Phật thanh tịnh, nghe lời ấy xong bèn khen rằng: đây là việc rất khó, siêng năng khó nhọc mới có được một ít vật ấy mà đem thí cho hết chúng tăng. Ngươi thật là người thiện. Ông liền cởi chuỗi anh lạc trên thân và xe ngựa với một thôn đem cho người nghèo ấy mà nói rằng: ngươi mới thí chúng tăng chưa ăn, ấy là hạt lúa chưa gieo mà mầm đã mọc. Quả báo lớn đương ở kế sau vậy. Do vậy, nên nói thí hết vật khó kiếm được thì phước rất nhiều. 8. Quả báo tùy thuộc vào thời gian. Kinh Xuất Diệu ghi: lúc Đức Phật còn trụ thế, em trai của một kiền liên sinh sống tại nước Ca Tỳ La Vệ. Ông ta rất giàu có, của báo chứa đầy kho, người giúp việc nhiều không tính kể. Một kiền liên thường đến nhà khuyên bảo người em rằng: anh nghe đồn em bỏn sẻn, không thích bố thí. Đức Phật thường dạy: nếu ai bố thí sẽ được phước báo vô lượng. Này nếu em bố thí cũng sẽ được phước báo như thế. Người em nghe lời anh dạy, liền mở kho bố thí, đồng thời lại lập thêm một cái kho mới để nhận phước báo đó. Chưa được 10 ngày thì tiền của châu báu đã cạn sạch. Kho cũ trống rỗng, kho mới lại không có gì. Người em buồn rầu đến nói với anh rằng: hôm trước anh bảo em bố thí được nhiều phước, nên em làm đúng như lời anh dạy. Mọi người đến xin, các kho đã bố thí cạn kiệt. Nay kho cũ trống rỗng, kho mới không nhận được gì cả. Há chẳng phải em bị anh dối gạt rồi sao? Một kiền liên nói: thôi thôi, em đừng nói như thế, chớ để các ngoại đạo tà kiến nghe những lời thô thiển này. Nếu nói phước báo có hình tướng thì cả hư không cũng không thể chứa hết. Nay anh tạm chỉ cho em thấy phước báo vi diệu này. Nói xong, một kiền liên liền dùng thần lực nắm tay đưa người em lên tầng trời thứ 6. Người em thấy cung điện làm bằng 7 báo, gió thơm, ao tắm, kho lẫm tràn đầy của báo, nhiều không thể tính kể. Có vài ngàn vạn ngọc nữ, nhưng không thấy người nam. Người em hỏi anh, đây là cung điện gì mà nguy nga tráng lệ như thế? Mục Kiền Liên bảo em tự đến hỏi họ đi. Người em đến hỏi thiên nữ rằng, đây là cung điện gì mà toàn làm bằng bảy báo nguy nga tráng lệ, ở lơ lửng giữa hư không như vậy? Ai là người có phước để thọ hưởng? Thiên nữ đáp, đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca tên là Mục Kiền Liên, đang ở nước Ca Tỳ La Vệ, cõi Diêm Phù Đề. Vị ấy có người em là một trưởng giả rất giàu sang, do thích bố thí nên đời sau sẽ sinh đến nơi này làm chồng chúng tôi. Người em nghe nói vậy liền phát tâm thiện, trở về chỗ anh mình trình bày rõ sự tình. Mục Kiền Liên nói, thế thì người bố thí có phước báo hay không? Người em hổ thẹn xin lỗi anh. Sau khi trở về nhà, người em lại siêng làm phước, đến lúc mạng chung được sinh lên cõi trời hưởng phước báo.
9. Vợ chồng tu đạt cúng dường chúng tăng được hiền báo. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi, thuở Đức Phật còn tại thế, có trưởng giả tu đạt nhà nghèo khổ, không có tài sản. Ông đi làm thuê được 4 thăng gạo đem về nấu cơm. Gặp lúc ngài A Na Lục đi khất thực, vợ trưởng giả cúng dường đầy bát. Sau đó các ngài Tu Bồ Đề, Ca Diếp, Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất vân vân cũng đến khất thực, đều được cúng dường đầy bát. Cuối cùng Đức Phật đến, bà cũng cúng dường đầy bát cơm. Lúc ấy Tu Đạt về đến nhà bảo vợ dọn cơm, vợ liền nói, nếu tôn giả A Na Lục đến, ông có cúng dường thức ăn không? Tu Đạt đáp, thà tôi nhịn ăn để cúng dường tôn giả. Người vợ lại hỏi, nếu tôn giả Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Xá Lợi Phất, vân vân và Đức Phật đều đến, ông phải làm sao? Tu Đạt cũng đáp, tôi sẽ nhịn ăn để cúng dường hết cho các vị ấy. Lúc ấy người vợ mới kể, sáng nay các vị ấy đã đến khất thực, có bao nhiêu thức ăn tôi đều cúng dường hết. Tu Đạt nghe rồi rất vui mừng, liền bảo vợ, chúng ta đã hết tội, phước sẽ sinh. Nói rồi liền mở kho ra thì lúa gạo, vải vóc và các thức ăn thức uống tự nhiên đầy đủ. Hễ dùng hết, chúng lại sinh. Phước báo như thế không thể kể xiết. Trong kinh Tạp Thí Dụ ghi, ngày xưa trưởng giả Tu Đạt trải qua 7 đời nghèo khổ. Đến đời cuối cùng, nghèo đến nỗi không có 1 đồng. Một hôm, ông nhặt trong đất dơ 1 cái thăng bằng gỗ chiên đàn mang ra chợ bán. Mua được 4 thăng gạo đem về, bảo vợ, bà hãy nấu 1 thăng, tôi sẽ đi kiếm rau quả về, rồi chúng ta cùng ăn. Bấy giờ, Đức Phật nghĩ, ta phải độ Tu Đạt, để ông ấy lại được phước. Vợ Tu Đạt nấu cơm vừa chín, thì Đức Phật và các đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp đồng đến. 4 thăng gạo đều được nấu hết và lần lượt mang ra cúng dường. Về sau, ông rất giàu có, thường thỉnh Phật và chúng tăng đến cúng dường. Đức Phật nói pháp cho 2 ông bà nghe, họ đều chứng đắc quả vị. Kinh Bồ Tát Bản Hành ghi, lúc trước, nhà trưởng giả Tu Đạt rất nghèo, nhờ nghe Phật thuyết pháp, thân tâm ông thanh tịnh, đắc quả A Na Hàm. Lúc đó, gia đình chỉ có 5 đồng tiền, nhưng ông mang 3 đồng đến cúng dường Phật, Pháp, Tăng. 1 đồng mua thức ăn, 1 đồng để dành làm vốn. Nhờ thế mỗi ngày, ông đều có 1 đồng tiền dùng không bao giờ hết. Sau đó, ông thọ 5 giới, đoạn đức tâm dục. Các bà vợ đều thuận theo niềm vui của ông. Một hôm, vợ ông rang gạo làm bột, sơ ý để lửa cháy hết người và súc vật. Vì việc ấy, vua Ba Tư Nặc ra lệnh cấm. Từ nay ban đêm không được thắp đèn, đốt lửa. Nếu ai phạm sẽ bị phạt 1.000 lượng vàng. Bấy giờ, Tu Đạt đã đắc đạo, sớm hôm thiền định tại nhà. Vào nửa đêm, ông thắp đèn tọa thiền. Quan quân tuần tra bắt được Tâu Vua. Vua lệnh ông phải nộp phạt. Tu Đạt tâu: thần nghèo khổ 100 đồng cũng không có, lấy gì nộp phạt? Vua nổi giận, sai lính bắt giam vào ngục. Tứ Thiên Vương trông thấy, đầu đêm liền bay xuống nói với Tu Đạt: tôi sẽ cho ông tiền nộp phạt để được thả ra. Tu Đạt liền thuyết kinh cho Tứ Thiên Vương. Thiên Vương nghe xong liền đi. Giữa đêm Đế Thích đến nghe pháp. Cuối đêm Phạm Thiên đến, trưởng giả đều thuyết pháp cho các vị trời ấy. Nghe xong họ trở về Thiên Cung. Đêm ấy vua ở trên lầu cao, bỗng thấy trên ngục phát ra ánh sáng. Hôm sau vua sai người đến nói với Tu Đạt: ông thắp đèn nên bị giam vào ngục, không biết hổ thẹn hay sao mà còn tiếp tục đốt lửa. Tu Đạt đáp: tôi không đốt lửa, nếu đốt thì phải có khói và tro. Sứ thần lại nói: tại sao đầu đêm vua thấy 4 đốm lửa, giữa đêm lại có 1 đốm lửa lớn và sáng hơn 4 đốm lửa trước, cuối đêm cũng có 1 đốm lửa sáng hơn gấp đôi? Ông nói không phải lửa, vậy đó là gì? Tu Đạt đáp: đó chẳng phải là lửa. Đầu đêm Tứ Thiên Vương đến gặp ta, giữa đêm trời Đế Thích đến, cuối đêm thì Phạm Thiên đến gặp ta. Đó là ánh sáng của các vị trời chứ chẳng phải lửa. Sứ thần liền trở về tâu vua. Vua nghe như thế, toàn thân rúng động. Vua nói: người này phước đức đặc biệt như vậy, sao ta lại làm nhục? Vua liền lệnh cho sứ thần: hãy thả ông ấy ngay, không được chậm trễ. Quan giữ ngục liền thả ra. Được thả, Tu Đạt liền đi đến tinh xá, đảnh lễ Đức Phật và ngồi lại nghe pháp. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc cũng bảo quần thần chuẩn bị xà giá, đi đến chỗ Phật. Thấy vua, nhân dân đều đứng dậy tránh ra. Chỉ có Tu Đạt đang lắng tâm nghe pháp, nên thấy vua song vẫn ngồi an nhiên. Trong lòng vua hơi bực tức, nghĩ rằng: người này là thần dân của ta mà có tâm xem thường, thấy ta không đứng dậy. Nghĩ rồi vua càng tức giận. Phật biết tâm ý vua nên ngừng thuyết pháp. Vua bạch Phật: xin Đức Thế Tôn hãy giảng tiếp. Đức Phật bảo: lúc này không thích hợp. Vì sao? Vì có người khởi sân giận, thắt chặt oán thù, không chịu cởi bỏ, tham đắm nữ sắc, tự cao bất kính, lòng đầy ô nhiễm. Dù nghe pháp vi diệu cũng không thể hiểu được, do đó chẳng phải lúc thuyết pháp cho đại vương. Vua nghe nói thế suy nghĩ: vì người này mà hôm nay ta 2 lần bị giảm uy, lại khởi tâm sân, không được nghe pháp. Nghĩ rồi vua đảnh lễ Phật và đi về. Khi ra ngoài, vua nói với cận thần: nếu thấy người này ra hãy chém đầu. Vua vừa dứt lời, lập tức 4 phía, cọp sói, sư tử, các loài thú dữ đều đến vây quanh vua. Vua hoảng sợ, liền trở lại chỗ Phật. Phật hỏi: sao đại vương quay lại? Vua đáp: trẫm sợ thú dữ nên trở lại. Phật chỉ Tu Đạt hỏi: đại vương có biết người này chăng? Vua đáp: không biết. Phật nói: người này đã đắc quả A-na-hàm, vì đại vương khởi tâm ác với người này nên xảy ra những việc như thế. Nếu đại vương không quay lại, ắt sẽ nguy hại tính mạng. Nghe Phật nói, vua rất kinh sợ, liền trải người trước Tu Đạt đảnh lễ sám hối và nói: ông là dân của ta, mà ta chịu hạ mình trước ông thực là việc khó. Tu Đạt tâu: tôi nghèo mà bố thí mới là khó. Bấy giờ Thi Ba Sư Chất nói: Tôi vì nước dẹp loạn, bị giặc bắt, tuy gần kề cái chết vẫn không nói dối, đó cũng là điều khó. Lại có trời Thi Ca Lê nói: Tôi nằm nghỉ trên lầu cao, thiên nữ đến quyến rũ, giữ giới mà khước từ mới thật là khó. Khi ấy, mỗi người ở trước Đức Phật nói bài kệ: Nghèo cùng khó bố thí, giàu sang khó nhẫn nhục, hiểm nguy khó giữ giới, tuổi trẻ khó bỏ dục. Nghe thuyết kệ rồi, vua và nhân dân đều hoan hỷ đảnh lễ lui ra. 10. Khởi tâm lành được làm vua. Kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử ghi: Lúc ấy, Trưởng Giả Biện Ý đảnh lễ Đức Phật và chắp tay bạch rằng: Cuối mong Đức Thế Tôn và Thánh chúng ngày mai hạ cố đến xóm nghèo chúng con thọ thực. Đức Phật im lặng nhận lời. Trưởng giả đảnh lễ Phật trở về nhà, sửa soạn đầy đủ thức ăn. Hôm sau, Đức Phật và đại chúng đi đến, thứ tự ngồi trang nghiêm. Biện Ý thưa cha mẹ và quyến thuộc đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng hầu. Biện Ý đứng lên rót nước rửa tay và cung kính chân thức ăn. Chưa dùng xong, có một người hành khất đến từng vị tăng xin ăn. Vì Phật chưa chú nguyện nên không ai dám cho. Người ấy đi khắp tòa chẳng xin được gì, nổi giận bỏ đi và khởi niệm ác: Các sa môn này buông lung ngu si, nào có tu hành gì. Thấy người nghèo đến xin không có tâm bố thí, còn trưởng giả cũng bị mê hoặc, cúng dường cho những người không có lòng thương xót này. Nếu sau này làm vua, ta sẽ dùng bánh xe sắt cán đứt đầu họ. Nói xong liền bỏ đi. Khi Phật chú nguyện xong, lại có một người khác đến xin ăn. Tất cả chúng hội đều cho. Người ấy được nhiều thức ăn rất vui mừng, nghĩ rằng: Các sa môn này đều có tâm từ, thường xót mình nghèo khổ, bố thí thật nhiều thức ăn. Ta có thể ăn được vài ngày, vui thay, tốt thay. Trưởng giả cúng dường các vị đại sĩ này sẽ được phước vô lượng. Nếu ta được làm vua, dù cúng dường Đức Phật và chư tăng suốt 7 ngày, cũng không sao báo đáp được ân đức cứu đói hôm nay. Đức Phật thọ trai xong, thuyết pháp cho mọi người rồi trở về tinh xá. Phật bảo A Nan: Từ nay về sau, khi chú nguyện xong mới dùng cơm. Sau đó, hai người ăn xin kia lần lượt đi xin đến một nước nọ. Người khởi tâm thiện nằm nghỉ trong đám cỏ ven đường. Bấy giờ, vua nước đó vừa qua đời, nhưng không có người kế vị. Trong nước có một người rất giỏi về tướng số. Thấy trong sấm thư, sách đoán trước những sự việc xảy ra trong tương lai xa, có ghi: Sẽ có người nghèo xứng đáng kế vị. Nghe thầy tướng tiên đoán, các vị đại thần cùng bá quan điều động 1000 vạn cỗ xe đi khắp nước tìm người xứng đáng lên ngôi. Khi đi ngang lùm cỏ rậm ven đường nọ, mọi người thấy phía trên có mây che phủ. Thầy tướng nói: Trong đây có thần nhân. Mọi người vào xem thì thấy một người hành khất, tướng mạo xứng đáng làm vua. Quần thần thi lễ, mỗi người tự xưng là hạ thần. Người ấy kinh hoảng nói: Tôi là kẻ thấp hèn, chẳng phải dòng dõi vua chúa. Nhưng tất cả đều nói: Ngài có tướng xứng đáng làm vua, chứ chẳng phải chúng tôi cưỡng ép. Các quan đưa nước thơm cho người ấy tắm, rồi cho mặc y phục của vua. Người ấy liền lộ bày uy tướng sáng rỡ. Mọi người hết lời khen ngợi, trang hoàng xa giá rước về cung. Còn người khởi niệm ác lúc trước, đang ngủ say trong đám cỏ rậm, bị xe chạy ngang cán đứt đầu. Vua về đến nước, âm dương điều hòa, 4 mùa khí thuận, nhân dân được an lạc, cả nước đều ca ngợi ân đức của vua. Lúc ấy vua suy nghĩ: Trước đây ta nghèo khổ, sao nay được làm vua? Vua liền nhớ lại, trước đó làm kẻ hành khất, nhờ ân đức của Phật xin được rất nhiều thức ăn, xin tâm thiện, nguyện rằng nếu được làm vua sẽ cúng dường Đức Phật 7 ngày. Này phước báo đã được đúng như nguyện. Vua liền triệu tập quần thần, hướng về nước Xá Vệ đốt hương, đảnh lễ, rồi sai sứ giả đến thỉnh Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nhờ ân đức của Ngài mà chủ của con được làm vua. Này vua nước con muốn thỉnh Thế Tôn đến đó giáo hóa, giúp cho kẻ ngu muội được nghe giáo pháp của Như Lai. Đức Phật bảo các tỳ kheo, hãy nên nhận lời. Bấy giờ, Đức Phật cùng rất nhiều đệ tử đi đến nước kia. Vua đích thân ra ngoài nghênh tiếp, đảnh lễ Đức Phật và thỉnh tất cả vào cung thọ trai. Sau đó, vua thỉnh cầu Đức Phật nói về nhân duyên đời trước của mình. Đức Phật kể lại tất cả những việc trên và bảo, nhờ đại vương khởi niệm thiện nên nay được làm vua. Người khởi niệm ác không những bị xe cán chết mà còn phải đọa vào địa ngục, bị bánh xe bốc lửa nghiền nát, trải qua ức kiếp mới ra khỏi. Nay đại vương thỉnh Phật và chúng tăng đến cúng dường để đáp lại ân Phật theo thề nguyện xưa, nên sẽ được phước báo đời đời không dứt. Bấy giờ Đức Phật liền nói kệ: tâm người là gốc độc, miệng là cửa tai họa. Tâm nghĩ và miệng nói, thân chịu tội lỗi đó. Không nghĩ đến thiện ác, thân làm thân chịu khổ. Ý muốn hại người khác, liền bị xe cán chết. Nhờ hành pháp cam lộ, khiến người sinh cõi trời. Tâm nghĩ miệng nói thiện, thân được phước báo kia. Người nghĩ đến thiện ác, tự lập gốc an thân, ý nghĩ về điều thiện, như vua được ngôi trời. Vua nghe Đức Phật nói kệ xong, lòng vô cùng hoan hỷ. Các quan và toàn thể nhân dân trong nước đều đắc quả Tu Đà Hoàng.
11. Tôn giả Ca Chiên Viên hóa độ bà già nghèo. Kinh Hiền Ngu ghi: thuở Đức Phật còn tại thế, Tôn giả Ca Chiên Viên du hóa đến nước A Bàn Đề. Ở đó có ông trưởng giả rất giàu, của cải vô số. Trong nhà ông có người tớ gái phạm lỗi nhỏ, bị trưởng giả đánh đập, sai làm việc ngày đêm không ngừng, mà áo không đủ che thân, cơm ăn không no lòng. Đến già bà ấy vẫn còn khổ, muốn chết cũng không được. Một hôm, bà ôm bình ra sông lấy nước, chợt buồn tủi khóc lớn. Tôn giả Ca Chiên Viên nghe tiếng khóc đến hỏi, biết được nguyên nhân liền bảo: sao ngươi không bán cái nghèo ấy đi? Bà lão đáp: ai mà mua cái nghèo? Tôn giả đáp: nghèo cũng có thể bán được. Bà lão hỏi: nghèo có thể bán được ư? Làm sao để bán? Tôn giả đáp: người muốn bán nó, hãy nghe theo lời ta. Nói rồi tôn giả bảo bà đi tắm rửa, sau đó dạy cách bố thí. Bà lão thưa: nay tôi nghèo khổ, áo mặc không đủ lành lặn, chỉ có một chiếc bình, nhưng của ông chủ, lấy gì cúng dường ngài đây? Tôn giả liền trao bình bát cho bà, dạy đi lấy nước đến cúng dường. Tôn giả nhận rồi chú nguyện, truyền giới và dạy bà niệm Phật. Sau đó tôn giả hỏi: người thường ngủ ở đâu? Bà lão đáp: tôi không có chỗ ngủ cố định, tùy theo công việc xay giả hoặc nấu cơm ở đâu thì ngủ ở nơi đó, hoặc ngủ trên đống rác. Tôn giả bảo: người cứ hết lòng siêng năng làm việc, đợi lúc mọi người ngủ say, người lén mở cửa vào nhà, trải cỏ ngồi quán tưởng Phật. Bà lão vâng lời, tối đến lén vào trong nhà ngồi quán Phật rồi mạng chung, sinh lên cõi trời đau lợi. Sáng ra, người chủ thấy vậy liền nổi giận nói: người làm này không được vào nhà, sau này lại chết ở đây. Ông liền sai người lấy dây buộc chân rồi đem bỏ trong rừng sâu. bà lão sinh lên cõi trời làm quyến thuộc với 500 thiên tử. Bà dùng thiên nhãn quán xem thấy nhân duyên nào giúp được sinh lên cõi trời. Bà liền dẫn 500 thiên tử mang hương hoa đến khu rừng cúng dường thi thể kia. Phóng ánh sáng cõi trời chiếu khắp rừng cây. Người chủ thấy kỳ lạ, liền bảo với mọi người cùng đến đó xem. Thấy thi thể kia, ông liền hỏi: "Đây là thi thể của người nô tỳ, sao lại cúng dường?" Vị thiên tử đáp: "Đây là thần đời trước của tôi." Thiên tử liền kể lại nhân duyên được sinh lên trời. Sau đó, các vị thiên tử ấy đến chỗ ngài Ca Chiên Viên đảnh lễ cúng dường. Nhân đó được nghe pháp. 500 vị thiên tử đều đắc quả Tu Đà Hoàng, sau đó bay về cõi trời. Vì thế, người trí phải tu học như lời ta dạy.